quý thính giả, tuần này Việt Nam bận rộn tổ chức các phiên họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, với một cao điểm có thể là lễ ký kết thỏa ước song phương Mỹ-Việt về việc Việt Nam gia nhập WTO. Nhân dịp này, Diễn đàn Kinh tế trao đổi cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về APEC và về vị trí của Việt Nam trong diễn đàn đó. Chương trình chuyên đề hàng tuần do Việt Long thực hiện.
Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, dư luận trong nước lúc này đang chú ý đến hàng loạt hội nghị trong khuôn khổ của diễn đàn APEC đang được tổ chức ở trong Nam. Thì nhân dịp này chúng tôi xin đề nghị là chúng ta sẽ cùng trao đổi về diễn đàn APEC này. Thì trước tiên nhờ ông trình bày cùng thính giả, APEC là gì ạ?
Thưa vâng, diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương đó, mà chúng ta hay gọi tắt theo Anh ngữ đó là APEC đó. Nó là một cái khối kinh tế hiện quy tụ 21 nước trong cái vành cung Thái Bình Dương, từ Tây qua Đông đó, là các cái xứ Đông Á, nếu mà mình kể luôn cả Australia và New Zealand của Úc Châu đó, qua tới phía Đông của biển Thái Bình Dương gồm có các nước Bắc Mỹ như Canada và Hoa Kỳ, và các nước Trung Nam Mỹ mà tiếp giáp với lại biển Thái Bình, cái Thái Bình Dương đó. Yếu tố quan trọng ở đây đó là Thái Bình Dương hơn là Á Châu. Nhưng mà tên gọi đó sở dĩ lại là Á Châu Thái Bình Dương đó, thay vì rằng là một cái tên thí dụ như là vành cung Thái Bình Dương Pacific Rim chẳng hạn đó. Đó có lẽ là vì cái sáng kiến này đã xuất phát từ châu Á, từ một hội nghị do Australia tổ chức năm 1989 tại Canberra, lúc ấy quy tụ 12 nước sáng lập, đó là 6 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cùng với lại 6 nước đã phát triển là Australia, New Zealand, Nhật Bản, kể cả Nam Hàn đó, Hoa Kỳ và Canada. Mục tiêu ban đầu của cái tổ chức lúc đó đó là lập ra một cái diễn đàn để trao đổi với nhau nhằm tăng cường hợp tác về kinh tế và về chính sách giữa các cái nền kinh tế trong khu vực. Sau đấy đó thì nhiều hội viên khác đã tiếp tục gia nhập, thí dụ như là Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan vào năm 1991. Rồi tới Mexico và Papua New Guinea năm 1993, ở Chile năm 1994. Ba nước mà mới nhất đã tham gia cái diễn đàn APEC này đó là Peru, Liên bang Nga và Việt Nam là vào năm 1998.
Thưa ông, vì sao Việt Nam lại gia nhập APEC muộn màng như thế?
Vâng, nếu mà nhìn lại quá khứ đó thì khi mà APEC thành hình vào 1989 đó thì Việt Nam mới có chập chững đổi mới thôi. Và lúc bây giờ đó mới gọi là chuẩn bị rút quân khỏi Cambodia sau 10 năm chiếm đóng. Thành ra Việt Nam bắt đầu nhìn ra ưu tiên mới đó là kinh tế. Và lúc ấy còn chưa rõ rằng các cái cơ chế quốc tế đó là gì, cơ chế nào có cái tính chất cưỡng hành mà cơ chế nào chỉ là một diễn đàn thảo luận và phối hợp mà thôi chẳng hạn. Sau đó đó thì là họ mới dần dần mới hội nhập vào cộng đồng các nước trong khu vực vì thấy ra cái lợi ích của cái việc này. Và nhờ vậy và cũng học được cái cách tổ chức các cái hội nghị quốc tế theo cái lối văn minh đấy.
Và có phải là Việt Nam đã đạt tiến bộ kinh tế và đạt được một số kinh nghiệm về tổ chức cho nên năm nay mới đứng ra đăng cai để tổ chức các hội nghị của APEC với cao điểm là hội nghị cấp bộ trưởng thương mại vào ngày 1 tháng 6 tới đây không thưa ông?
Thưa vâng, nhân đây thì tôi cũng xin có một ý kiến về cái danh xưng cho thích hợp đó. Kể từ năm 1993 thì Hoa Kỳ lúc đó và dưới thời của Tổng thống Bill Clinton đã có thấy lợi ích của một cái diễn đàn rộng lớn như vậy nên mới đề nghị các vị nguyên thủ quốc gia hay là lãnh đạo các nền kinh tế hàng năm gặp nhau một lần. Đó là thượng đỉnh APEC lần đầu tiên đó là năm 1993 và lần này đó là sẽ họp cái kỳ thứ 14 tại Hà Nội vào hai ngày 18-19 tháng 11 tới đây. Thượng đỉnh hay là gọi theo Anh ngữ là summit là kỳ họp hàng năm quan trọng nhất của APEC. Vì lý do ngoại giao chính trị liên hệ đến vị trí của Đài Loan và Hồng Kông. Nhìn từ quan điểm của Trung Quốc đó thì họ muốn không có coi Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan đó, là một quốc gia, và Hồng Kông đó thì chỉ là một đặc khu hành chính thôi. Người ta không có gọi các hội viên là quốc gia mà là nền kinh tế, và nguyên thủ các nước hội viên được gọi là lãnh đạo các nền kinh tế. Đại diện Đài Loan tại Thượng đỉnh sẽ không là Tổng thống Trần Thủy Biển, mà chỉ là một giới chức kinh tế cao cấp của đảo quốc này thôi.
Thưa ông nói đến danh xưng thích hợp thì theo ông danh xưng của hội nghị ta nên gọi là thượng đỉnh hay là gọi là hội nghị cấp cao?
Trước đây thì tôi thấy rằng là lãnh đạo Hà Nội nó không muốn dùng cái chữ thượng đỉnh, xưa kia đã thông dụng ở trong Nam, nên cứ gọi hội nghị vào tháng 11 này đó là hội nghị cấp cao. Thực ra thì trong cơ chế và sự vận hành của APEC đó, chúng ta có một thượng đỉnh quy tụ các cái vị nguyên thủ, trừ trường hợp Đài Loan như mình vừa mới nói đó. Ở dưới đó chúng ta có nhiều hội nghị cấp bộ trưởng, nhiều bộ khác nhau nữa. Dưới nữa là nhiều hội nghị các cái viên chức cao cấp, thường là ngang hàng thứ trưởng, APEC gọi tắt là SOM đó. Khi mà gọi thượng đỉnh là hội nghị cấp cao đó, người ta chỉ làm dư luận có thể lầm với lại cái hội nghị quan chức cao cấp.
Thưa, nói tiếp về APEC thì tại sao năm nay Việt Nam lại bận rộn với nhiều hội nghị như vậy thưa ông?
Năm nào thì quốc gia đăng cai tổ chức nó cũng đều bận như vậy, và đây cũng làm dịp cho Việt Nam học bài. Năm nay đó Việt Nam phải tổ chức 3 hội nghị viên chức cao cấp, gọi là SOM 1, 2 và 3. Mỗi hội nghị ấy cần tới chừng 25 phiên họp của các cấp chuyên môn của rất nhiều ngành khác nhau. Thì hội nghị cấp cao SOM 1 đã họp hồi đầu năm tại Hà Nội, và nối tiếp bằng hội nghị cấp bộ trưởng liên hệ đến việc phòng chống dịch bệnh và cúm gia cầm, đó là hồi tháng 2. Hội nghị SOM 2 đã đang hoàn tất tại Sài Gòn, với cao điểm là hội nghị cấp bộ trưởng thương mại vào 2 ngày đầu tháng 6, là dịp mà đại diện thương mại Hoa Kỳ là bà Susan Schwab có thể ký thỏa ước song phương Mỹ-Việt về WTO, đó, về tổ chức thương mại thế giới đó. Qua đến tháng 9, Việt Nam sẽ còn tổ chức một hội nghị cấp cao SOM thứ 3 tại Nha Trang, với cao điểm làm hội nghị cấp bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương. Đến tháng 11, từ ngày 12 cho đến 19, Việt Nam còn có một tuần cực kỳ bận rộn với hội nghị tổng kết các hội nghị cấp cao SOM, rồi là một cái hội nghị của Hội đồng Tư vấn APEC, là một cái cơ chế tham mưu quy tụ của ranh giới ở trong khu vực đó, rồi hội nghị các bộ trưởng. Sau cùng đó là thượng đỉnh vào các ngày 18, 19, tháng 11, khi mà nguyên thủ các nền kinh tế gặp ranh giới và gặp nhau trong cái thượng đỉnh đó. Bên lề các hội nghị cao và thấp này đó, là những phiên họp, là các cái buổi triển lãm, là giải trí và sinh hoạt giới thiệu cái nét văn hóa nghệ thuật của nước chủ nhà. Tập quán của APEC là tại thượng đỉnh, lãnh tụ các nền kinh tế được mặc quốc phục của quốc gia đăng cai tổ chức. Thành ra lần này chúng ta sẽ xem quốc phục Việt Nam được thiết kế hiện đại ra sao, và cái bản sắc dân tộc như thế nào. Hay là cũng lại một số lấy lại những cái mô típ rồng phượng mà thiên hạ lại cứ tưởng giống như là của Trung Quốc đấy.
Thưa ông, như vậy còn vấn đề mà thăm viếng chính thức của một nguyên thủ quốc gia tại nước chủ nhà thì như thế nào?
Là trong khuôn khổ của thượng đỉnh thì lãnh đạo các nước có thể tiếp xúc song phương với nhau, và cũng có thể ở lại sau hội nghị chẳng hạn, sau hội trước, để chính thức thăm viếng Việt Nam, là điều mà Hà Nội mong muốn Tổng thống Bush sẽ làm. Nghĩa là ông Bush sẽ đến Việt Nam để dự hội nghị APEC, rồi mới sau đó mới chính thức thăm Việt Nam như là một quốc khách của Việt Nam. Năm 2006 đó, do như vậy đó, là một cái năm bận rộn cho Việt Nam vì APEC. Đã vậy lại còn có Đại hội Đảng khóa 10. Và từ đầu năm ra Hà Nội còn muốn Hoa Kỳ thỏa thuận việc Việt Nam gia nhập WTO vì thể diện của một nước đăng cai tổ chức các cái hội nghị của APEC. Từ năm 1989 đến nay đó thì Việt Nam đã đi được một cái chặng đường khá xa, theo cái lối mà các cụ mình vẫn nói là đi một đàng học được một tràng khôn đó.
Thưa vâng, bây giờ bước sang phần phân tích thì theo ông, hội nghị của APEC năm nay có những đề mục gì quan trọng và đáng chú ý nhất?
So với lại tổ chức WTO có 149 quốc gia hội viên đó, thì APEC quy tụ 21 quốc gia hay là 21 nền kinh tế. Trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là những đầu máy kinh tế lớn nhất, bên cạnh các nước đã phát triển và bên cạnh các khối Đông Nam Á đang có cái tốc độ tăng trưởng cao nhất. Về địa dư thì chúng ta có các nước gọi là Tây Bán Cầu, tức là các nước Trung Nam Mỹ chủ yếu họ trao đổi kinh tế với Hoa Kỳ. Và phía bên kia thì chúng ta có các nước Đông Á là chủ yếu là trao đổi kinh tế với Hoa Kỳ, Trung Quốc và với nhau. Nói chung thì luồng trao đổi buôn bán giữa các nước APEC với nhau đã gia tăng khả quan, trừ một lĩnh vực mà chưa có cải thiện đáng kể là lĩnh vực nhân dụng, tức là cái nạn thất nghiệp đó, là một cái đề tài rất đáng để APEC quan tâm. Vì đầu tư và ngoại thương của khối APEC chiếm tỷ trọng rất lớn của nền kinh tế thế giới, diễn đàn APEC kỳ này cũng là nơi mà các nước cố san bằng những cái dị biệt quan điểm để thúc đẩy cái vòng đàm phán Doha của tổ chức WTO bị đình trệ. Một trong các lý do mà bị ngưng trệ đó là chính sách bảo hộ mậu dịch của các nước giàu, chủ yếu là bảo hộ về nông nghiệp, nhất là của Liên hiệp Âu Châu trong khuôn khổ gọi là chính sách nông nghiệp chung. Tôi dự đoán rằng kết quả về vòng Doha sẽ chưa có đột phá trong cái tuần này, và các nước đành chấp nhận một vòng Doha nhỏ hơn đi cùng từng thả ước mậu dịch song phương. Tôi nghĩ rằng là đây là một cơ hội cho Việt Nam theo dõi và học hỏi kỹ thuật đấu tranh về ngoại thương và đầu tư trong khuôn khổ của WTO và với từng nước khác một.
Thưa, ngoài những đề mục kinh tế và ngoại thương thì APEC còn quan tâm đến những vấn đề gì khác hay không?
Song song cùng với việc hạ thấp hàng rào, những cái rào cản trong giao dịch mua bán để mở rộng thị trường, thì tôi nghĩ rằng các nước APEC cũng phải thảo luận về việc cải thiện môi trường đầu tư này, môi trường kinh doanh này, cải tiến việc quản lý kinh tế và ứng phó với lại nạn xăng dầu lên giá, với lại rủi ro lạm phát và cả nguy cơ mà có thể suy trầm kinh tế trong năm 2007 tới đây nếu như đầu máy kinh tế là Hoa Kỳ đã bị trì trệ. Thì bên cạnh nỗ lực phát triển mậu dịch và đầu tư đó, thì Đông Nam Á cũng có hiểm họa khủng bố của xu hướng Hồi giáo cực đoan. Cho nên như là các cái hội nghị trước kể từ 2001-2002 về sau đó, APEC sẽ lại được yêu cầu chú trọng đến nỗ lực liên hợp chống khủng bố, phá vỡ hệ thống tin tài của khủng bố này, hoặc là tăng cường bảo vệ biên giới và các thương cảng. Nguyên tắc thì cũng là phải có an ninh thì mới nói đến chuyện phát triển được. Và nói đến an ninh thì chúng ta cũng không quên hai điểm nóng, Đông Bắc Á là vụ Bắc Hàn muốn chế tạo vũ khí hạch tâm vì mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Đài Loan, đấy là hai vụ đó. Đồng thời các nước cũng sẽ đặc biệt quan tâm đến dịch cúm gia cầm, cúm chim xuất phát từ châu Á đang lây lan ra các lục địa khác. Và những bạo động đang xảy ra ngay tuần này đó là tại Đông Timor gần Indonesia. Cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là chúng ta thấy Indonesia lại vừa bị động đất tuần qua khiến hơn 4.000 người, có lẽ gần 5.000 người bị thiệt mạng đó, và vài chục vạn dân bị thất nghiệp, mất nghiệp, không có nhà đó. Sau khi đã bị sóng thần và cuối năm kia Indonesia lại gặp thiên tai, nên các nước hội viên chắc là cũng phải cấp tốc thảo luận về cái việc phối hợp để trợ giúp.
Câu hỏi cuối thưa ông là nhìn từ phía Việt Nam thì việc gia nhập APEC đã đem lại những mối lợi gì cho Việt Nam?
Tôi nghĩ đầu tiên đó là việc hội nhập vào luồng trao đổi của các nước trong khu vực khiến Việt Nam có nhiều cơ hội tăng trưởng hơn. APEC là nơi Việt Nam thao dượt được sự hội nhập cấp vùng trước khi hội nhập toàn cầu, khi mà vào WTO. Việc gia nhập diễn đàn APEC này giúp Việt Nam giải tỏa dần cái cơ chế đầu tư và mậu dịch, tiếp nhận những kiến thức mới để cải thiện môi trường kinh doanh và mở rộng hợp tác về kinh tế lẫn kỹ thuật và luật lệ rất cần thiết. Một cái thí dụ cụ thể đó là Việt Nam có học được những chuẩn mực văn minh của khu vực trong các cái giấy tờ khai báo áp dụng cho người nước ngoài khi mà gọi là tiếp cận với Việt Nam, và tất nhiên nó cũng sẽ phải áp dụng những cái tiêu chuẩn đó, cái chuẩn mực đó là cho dân chúng trong nước. Một yếu tố đáng chú ý nữa dù ít được nói tới là khi hội nhập vào khu vực, Việt Nam tiếp cận với các quốc gia có tự do và dân chủ hơn, khiến cho viên chức của Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi dần cái cung cách làm việc với lại chính người dân của mình. Cái phần tiến bộ ngoài kinh tế ấy đã kể ra thì còn chậm, nhưng mà tình hình đã có đôi chút thay đổi so với năm 1989. Chúng ta sẽ còn có cơ hội trở lại những cái lợi ích này nhân thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới đây.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.